Day Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Lê Phước và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 13 tháng 7 năm 2011.
Hệ thống vệ tinh quân sự của Trung Quốc gây lo ngại.
Ủy ban bầu cử Thái Lan hoãn công nhận kết quả đối với tân thủ tướng tương lai Dinh Lúc.
Tổng thống Mỹ Obama sẽ dự cuộc họp thượng đỉnh Đông Á tại Bali vào tháng 11.
Theo Human Rights Watch, chính quyền Miến Điện sử dụng tù khổ sai trong vùng chiến sự.
Bắc Triều Tiên muốn cùng tổ chức Thế vận hội Olympic mùa đông 2018 với Hàn Quốc.
Lần đầu tiên một người Trung Quốc được cử làm phó tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khu vực đồng euro giáo diết tìm ra giải pháp chặn khủng hoảng Hy Lạp lan rộng.
Lập pháp và công luận Mỹ muốn Washington phải cứng rắn với Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông. Giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng phân tích từ Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, hệ thống vệ tinh quân sự của Trung Quốc gây lo ngại. Theo hãng tin Reuters, trích một báo cáo sẽ được đăng trên một tạp chí chuyên về quân sự và ngoại giao của Anh Quốc, Trung Quốc đang thiết lập một hệ thống vệ tinh có thể giúp hoàn thiện một tên lửa đạn đạo có khả năng bắn chìm các hàng không mẫu hạm của Mỹ ở tầm xa. Thông tin này được đưa ra vào lúc Trung Quốc chuẩn bị cho chạy thử chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của nước này. Trong những năm gần đây, quân đội nhân dân giải phóng Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều để hiện đại hóa, ngoài hàng không mẫu hạm còn phát triển chiến đấu cơ tàng hình J-20 và tên lửa Đông Phương 21D có khả năng bắn chìm các hàng không mẫu hạm của Mỹ trong phạm vi 1.600 km. Theo bài báo nói trên, hệ thống vệ tinh của Trung Quốc đang chuyển từ việc thu thập thông tin chiến lược sang một khả năng mới, đó là yểm trợ các chiến dịch quân sự, cụ thể là dò tìm và chấm tọa độ mục tiêu cho các tên lửa đạn đạo đối hạm. Nói chung theo bài báo, khả năng dò thám của hệ thống vệ tinh quân sự Trung Quốc nay gần như đã ngang bằng với hệ thống của Mỹ về khả năng chụp tọa độ tỉnh và có thể qua mặt Mỹ trong 2 năm tới. Từ mấy năm qua, Trung Quốc đã cố trấn an thế giới về cái gọi là sự trỗi dậy hòa bình và về chủ trương không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Nhưng gần đây, Bắc Kinh lại tỏ ra ngày càng hung hăng trong tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Nhật Bản, Việt Nam và Philippines. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario hôm nay vừa ra tuyên bố cho rằng việc Trung Quốc từ chối để cho Tòa án Quốc tế về luật biển phân xử tranh chấp lãnh hải Biển Đông cho thấy là những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh là không vững chắc. Theo Ngoại trưởng Philippines, Trung Quốc từ chối như vậy là vì họ không thể chứng minh được những đòi hỏi chủ quyền dựa trên luật quốc tế. Manila muốn đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông ra trước Tòa án Quốc tế về luật biển, một cơ chế độc lập được thiết lập trong khuôn khổ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 để giải quyết các tranh chấp lãnh hải. Nhưng hôm qua, Trung Quốc, qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi, đã bác bỏ đề nghị nói trên của Philippines. Theo phát ngôn viên Hồng Lỗi, Trung Quốc vẫn chủ trương là tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết qua thương lượng giữa các nước có liên hệ dựa trên các luật quốc tế đã được thừa nhận.
Do kiểm duyệt chặt, số lượng địa chỉ website tại Trung Quốc giảm 41% trong một năm. AP hôm nay dẫn nguồn từ một báo cáo của Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết trong năm 2010 số lượng các địa chỉ website tại Trung Quốc giảm 41%. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giảm sút này là các biện pháp kiểm duyệt chặt chẽ Internet của chính quyền Bắc Kinh trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, bản báo cáo cũng cho biết là số lượng các trang web lại gia tăng lên 78%. Với số dân hơn 1 tỷ người, Trung Quốc là nước có số lượng người sử dụng Internet đông nhất thế giới, lên tới 457 triệu người. Tuy nhiên, không gian mạng tại Trung Quốc vẫn bị nhiều biện pháp kiểm soát của chính phủ khống chế. Nếu Trung Quốc có vạn lý trường thành nổi tiếng thì trong lĩnh vực Internet, Bắc Kinh cũng cho triển khai một trường thành ảo để ngăn chặn rất nhiều các trang web của nước ngoài, trong đó bao gồm cả các mạng thông tin xã hội như Facebook, Twitter và YouTube. Theo bản báo cáo nói trên, thì đến cuối năm 2010, số lượng các website đăng ký tại Trung Quốc là 1,91 triệu, giảm 41% so với năm 2009, trong khi đó các trang web lại tăng lên 60 tỷ trang. Theo ông Lưu, chuyên gia về truyền thông của Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội, thì Trung Quốc đã có cố gắng nhiều trong việc điều tiết thông tin trên Internet. Vẫn theo chuyên gia này, thì mức độ tự do ngôn luận trên mạng của Trung Quốc là rất cao. Việc đóng cửa hàng loạt các địa chỉ Internet trong năm 2009 chủ yếu nhằm ngăn chặn phát tán các nội dung khiêu dâm. Ông cũng nhấn mạnh thêm là số lượng các dịch vụ cho các trang blog ở Trung Quốc cũng đã tăng mạnh trong năm 2010. Hiện nước này có 63 triệu trang blog đã được mở. Phải thừa nhận là người sử dụng Internet ở Trung Quốc ngày càng biết khai thác các tiện ích của công cụ truyền thông Internet để bày tỏ, trao đổi quan điểm chính kiến của mình. Tuy nhiên, tất cả đều nằm dưới sự giám sát rất chặt chẽ của chính quyền. Ý thức được tác động mạnh mẽ của thông tin trên Internet trong thời đại hiện nay, chính phủ Trung Quốc có hẳn một lực lượng hùng hậu để kiểm soát Internet, sẵn sàng huy động hàng nghìn nhân viên nhanh chóng can thiệp nhằm ngăn chặn các thông tin loan truyền trên mạng được cho là không có lợi cho chính quyền.
Trung Quốc nhìn nhận còn phải nỗ lực nhiều để toàn dân được hưởng nhân quyền. Trung Quốc còn phải nỗ lực rất nhiều để các công dân được hưởng trọn vẹn các quyền con người. Ông Vương Thần, Giám đốc Cơ quan Thông tin của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã tuyên bố như trên, nêu ra các trở ngại từ xung đột xã hội cho đến giá nhà đất. Bài diễn văn của ông được tờ China Daily công bố hôm nay. Theo ông Vương Thần, thì bị ảnh hưởng và giới hạn bởi các yếu tố thiên nhiên, lịch sử và văn hóa, mức độ phát triển kinh tế xã hội, vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc vấp phải rất nhiều khó khăn, thử thách. Con đường trước mặt hãy còn rất dài để đạt được mục tiêu đầy tham vọng là các công dân Trung Quốc được hưởng trọn vẹn các quyền con người. Hết lời dẫn. Ông này nói thêm, xin trích, sự phát triển của đất nước vẫn rất mất cân bằng, thiếu hài hòa do những khoảng cách to lớn trong vấn đề phân phối thu nhập, áp lực ngày càng tăng về giá cả, giá nhà đất tăng tại một số thành phố, vấn đề an toàn thực phẩm, nguồn lực thiếu thốn và phân phối bất công trong lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển nông thôn và thành thị mất quân bình và các xung đột trong xã hội càng trầm trọng hơn do nạn xung công nhà đất bất hợp pháp. Hãng tin Reuters, khi trích dẫn tờ báo tiếng Anh chính thức của Trung Quốc đã nhận định, thường thì Bắc Kinh luôn bác bỏ các lời chỉ trích về vấn đề nhân quyền. Chính quyền Trung Quốc luôn khoe khoang các thành quả trong lĩnh vực, từ thực phẩm, quần áo, nhà ở cho đến tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của nước này so với nhiều nước đang phát triển khác, cũng như thành công của chính sách nhằm giúp nhiều triệu người thoát nghèo. Giám đốc cơ quan tuyên truyền chính thức của nhà nước Trung Quốc tuyên bố rằng, xin trích, Trung Quốc cần phải ưu tiên cho quyền của nhân dân được tồn tại và phát triển trong sự tăng tiến của các quyền con người. Ông Vương Thần nhấn mạnh, Trung Quốc dự định hoàn chỉnh một kế hoạch hành động vì nhân quyền mới từ năm 2012 đến 2015. Reuters cũng lưu ý thêm, nếu các lãnh đạo Trung Quốc, đặc biệt là Thủ tướng ông Gia Bảo, thỉnh thoảng có hứa hẹn về dân chủ và nhân quyền, thì những tháng gần đây lại nổi lên một đợt trấn áp các nhà ly khai.
Theo Human Rights Watch, chính quyền Miến Điện sử dụng tu khổ sai phục vụ trong vùng chiến sự. Theo AFP, hôm nay, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Mỹ Human Rights Watch tố cáo chính quyền Miến Điện sử dụng người tù khổ sai như những con lừa để khuân vác khí tài trong các khu vực chiến sự với các nhóm nổi dậy sắc tộc thiểu số. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền của Mỹ này, các tù nhân tại Miến Điện bị ép buộc làm bia đỡ đạn trong các cuộc chiến của quân đội chính phủ. Ngoài ra, họ còn thường xuyên bị tra tấn ngược đãi. Trong bản báo cáo mang tiêu đề Trong hành lang tử thần ở miền đông Miến Điện, bà Ellen Person, phó giám đốc Human Rights Watch cho biết, các tù nhân bị quân đội Miến Điện sử dụng như những con lừa để chuyên chở trang thiết bị chiến đấu nặng nề qua các vùng nguy hiểm như vùng chiến sự hay thậm chí còn qua cả các bãi mìn. Theo bà Person, thì việc đối xử thô bạo với người tù khổ sai trên chiến trường như vậy có thể coi là phạm tội ác chiến tranh và cần phải được quốc tế điều tra. Ngoài ra, trong bản báo cáo còn liệt kê ra hàng loạt tội ác khác của quân đội Miến Điện như cố tình tấn công vào dân thường, giết người không xét xử, cưỡng bức di dân, hãm hiếp hay tuyển dụng trẻ em vào quân đội. Từ sau khi giành được độc lập năm 1948, Miến Điện vẫn rơi vào cuộc nội chiến dai dẳng giữa chính quyền với nhiều nhóm sắc tộc thiểu số đòi quyền tự trị. Cuối năm 2010, sau cuộc tuyển cử, nhiều nhà phân tích lo ngại quân đội Miến Điện ra tay mạnh nhằm xóa sổ các nhóm nổi dậy. Chuyên gia về Miến Điện của tổ chức Human Rights Watch, ông David Matheson, còn khẳng định thêm việc sử dụng tù nhân làm bia đỡ đạn trong các cuộc chiến tại Miến Điện là việc làm diễn ra một cách có hệ thống và được chỉ đạo từ lãnh đạo cao cấp của chính quyền. Tháng trước, Hoa Kỳ cho biết sẵn sàng ủng hộ việc thành lập một ủy ban điều tra quốc tế về những vi phạm nhân quyền tại Miến Điện, theo như gợi ý của báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của Liên Hợp Quốc Thomas Oja Quintana.
Ủy ban bầu cử Thái Lan hoãn công nhận kết quả của nhiều ứng viên, trong đó có Thủ tướng tương lai Dinh Lúc. bà Dinlut Sinawat, thủ tướng tương lai của Thái Lan, hôm nay đã lên tiếng nhằm làm giảm tầm quan trọng của những cáo buộc về các biểu hiện bất minh trong chiến dịch tranh cử đã khiến việc công nhận kết quả cuộc bầu cử cũng như triệu tập quốc hội mới bị chậm lại. Tối qua, Ủy ban bầu cử đã hoãn lại việc ra quyết định công nhận kết quả đối với 142 ứng cử viên, trong đó có bà Dinlut và Thủ tướng sắp mãn nhiệm Abhisit Vejjajiva trên tổng số 500 đại biểu được bầu hôm 3 tháng 7. Bà Dinlut tuyên bố, xin trích, tôi hy vọng và tôi tin rằng Ủy ban bầu cử sẽ giải quyết trường hợp của đảng Vua Thái và tôi một cách vô tư, công bằng. Đảng Vua Thái đã giành thắng lợi trong kỳ bầu cử quốc hội vừa qua và sẽ thành lập liên minh với 5 đảng khác với số lượng 300 dân biểu. Theo luật pháp Thái Lan, thì quốc hội mới sẽ phải họp lại trong vòng 30 ngày sau cuộc bầu cử và có thêm 30 ngày nữa để đề cử thủ tướng. Nếu bà Dinlut bị loại, sẽ có nguy cơ gây phẫn nộ cho phe áo đỏ, hầu hết trung thành với cựu thủ tướng Thaksin hiện đang sống lưu vong nhưng vẫn điều khiển từ xa chiến dịch tranh cử vừa qua của em gái là bà Dinlut. Ủy ban bầu cử phải điều tra trường hợp của bà Dinlut vì đảng Dân Chủ của ông Abhisit có đơn kiện. Đảng này đòi hỏi giải tán đảng Vua Thái cho chiến dịch tranh cử của Vua Thái có sự tham gia của các nhân vật bị cấm hoạt động chính trị, trong đó có ông Thaksin. Bà Dinlut thì cam đoan rằng bà chỉ nhận được các lời tư vấn của ông Thaksin và cựu thủ tướng không hề tham gia vào các quyết định cũng như việc điều hành của đảng. Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã bác bỏ một đơn khác kiện bà Dinlut là đã mua phiếu vì phân phối mì cho các cử tri, còn ông Abhisit thì bị kiện vì đã bán rẻ như cho các sản phẩm thiết yếu trong một cuộc hội chợ. Việc này cũng bị xem là mua phiếu.
Tổng thống Mỹ Obama sẽ dự họp thượng đỉnh Đông Á tại Bali vào tháng 11. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận là Tổng thống Barack Obama sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á quy tụ 18 quốc gia tại Bali vào tháng 11 năm nay. Theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ đến Indonesia trong tháng này để chuẩn bị cho việc Tổng thống Obama lần đầu tiên tham gia thượng đỉnh Đông Á. Vào tháng 5 vừa qua, phát ngôn viên chính quyền tỉnh Bali cho biết là đảo nghỉ mát nổi tiếng này đang chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Mỹ ngày 19 tháng 11. Đây sẽ là chuyến viếng thăm chính thức lần thứ hai của ông Obama tại Indonesia, quốc gia mà ông đã sống vào thời niên thiếu cuối thập niên 1960. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Obama đã ca ngợi chuyển biến của Indonesia từ độc tài sang dân chủ, cũng như tinh thần khoan dung của quốc gia Hồi giáo này. Với tư cách chủ tịch ASEAN, Indonesia sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào tháng 11. Hoa Kỳ và Nga đã được thâu nhận vào cơ chế này từ năm ngoái, nhưng Tổng thống Obama đã không đến dự cuộc họp thượng đỉnh Đông Á tại Hà Nội vào tháng 10 và đã cử Ngoại trưởng Clinton đi dự thay. Theo dự kiến, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Bali. Bali đã từng là nơi xảy ra các vụ khủng bố bằng bom những năm 2002 và 2005 nhắm vào du khách phương Tây. Các giới chức ở tỉnh này hy vọng là chuyến viếng thăm của ông Obama sẽ giúp chứng minh cho du khách quốc tế và đặc biệt là du khách Mỹ thấy rằng Bali này là một nơi an toàn.
Bắc Triều Tiên muốn cùng được tổ chức đăng cai Thế vận hội Olympic mùa đông 2018 với Hàn Quốc. Hàn Quốc vừa được trao quyền đăng cai Thế vận hội Olympic mùa đông 2018, người anh em thù địch miền Bắc đã tỏ ý muốn chung tay tổ chức sự kiện. Theo AP, hôm nay 13 tháng 7, một quan chức lãnh đạo thể thao của Bắc Triều Tiên đã bày tỏ trên báo chí mong muốn được cùng tổ chức một số môn thi đấu của Thế vận hội mùa đông 2018 vừa được Ủy ban Olympic Quốc tế trao quyền tổ chức cho thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc tuần trước. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn lời ông Chang Ung, thành viên Ủy ban Olympic Quốc gia của Bắc Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng hy vọng được tham gia tổ chức một số môn thi đấu của Thế vận hội này. Ông cũng giải thích thêm rằng tình hình chính trị và quân sự hai miền không được tốt nhưng sẽ phải được cải thiện, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Thế vận hội. Sau khi thành phố Pyeongchang giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông 2018, Đảng cầm quyền cũng như phe đối lập tại Hàn Quốc đều có ý định sẽ lập một đoàn vận động viên đại diện chung cho cả hai miền Triều Tiên tại Thế vận hội mùa đông 2018. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ đối lập Son Hak-kyu còn muốn đi xa hơn khi tuyên bố hôm 11 tháng 7 rằng ông còn tính tới khả năng hai miền Triều Tiên cùng tổ chức các cuộc thi đấu. Theo ông Son Hak-kyu, Thế vận hội Olympic có thể là một bước ngoặt lịch sử đối với hai miền Triều Tiên đang bị chia cắt cũng như là đối với hòa bình thế giới.
Lần đầu tiên một người Trung Quốc trở thành phó tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, bà Christine Lagarde hôm qua đã chỉ định ông Chu Dân, nhà kinh tế từng là phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, làm phó tổng giám đốc IMF. Điều này được xem là sự công nhận vai trò quan trọng của Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới. Ông Chu Dân vốn là cố vấn đặc biệt của ông Dominique Strauss-Kahn, người tiền nhiệm của bà Christine Lagarde. Việc ông Chu Dân được thăng chức cho thấy tân tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế muốn trao thêm quyền lực cho các quốc gia mới trỗi dậy. Từ trước đến nay, chưa có đại diện nào của Trung Quốc được trao một chức vụ lãnh đạo của tổ chức quốc tế này. Trong một thông cáo, bà Christine Lagarde cho biết, với chức vụ phó tổng giám đốc, ông Chu Dân sẽ đóng một vai trò quyết định trong công việc của chúng tôi, cùng cộng tác với các thành viên khác và tôi, để đảm bảo rằng Quỹ tiền tệ quốc tế cảm thông hơn với châu Á và các thị trường mới phát triển. Hết lời dẫn. Ông Chu Dân sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 26 tháng 7. Được biết, lâu nay, Quỹ tiền tệ quốc tế chỉ có 2 phó tổng giám đốc. Từ nay, ông Chu Dân sẽ có vai trò ngang hàng với 2 phó tổng giám đốc đương nhiệm là ông Naoyuki Shinohara, người Nhật, và bà Nemat Safik, người Mỹ gốc Ai Cập. Các phó tổng giám đốc thường chủ trì các cuộc thương thảo về việc phân bổ các khoản tín dụng khi tổng giám đốc vắng mặt. Bắc Kinh từ lâu vẫn đòi hỏi một chức vụ quan trọng trong Quỹ tiền tệ quốc tế, nhưng vẫn bị ngán chân bởi sự hiện diện của phó tổng giám đốc người Nhật Naoyuki Shinohara. Như vậy, từ nay châu Á có 2 đại diện trong ban lãnh đạo của Quỹ tiền tệ quốc tế và 1 tại Ủy ban tiền tệ và tài chính quốc tế, hiện do Bộ trưởng Tài chính Singapore Tharman Shanmugaratnam làm chủ tịch. Xin nhắc lại, trong chiến dịch tranh chức người đứng đầu IMF, bà Christine Lagarde có đi thăm Bắc Kinh và nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc, cũng như các nền kinh tế mới trỗi dậy khác, trong đó có Ấn Độ, Brazil. RFI.
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, khu vực đồng euro ráo riết tìm giải pháp ngăn chặn khủng hoảng Hy Lạp lan rộng.
Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Herman Van Rompuy dự trù triệu tập cuộc họp giữa các lãnh đạo những nước khu vực đồng euro vào cuối tuần này để tìm cách tránh cho khủng hoảng nợ của Hy Lạp lan sang Ý và Tây Ban Nha, làm tan rã khối tiền tệ châu Âu. Sau cuộc họp dài tối hôm qua tại Brussels, 17 bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro đã đồng ý với nhau về những biện pháp để hỗ trợ Hy Lạp, cũng như củng cố các cơ chế chống khủng hoảng của khối này. Nhưng cuộc họp tại Brussels đã không giải quyết được vấn đề hóc búa nhất hiện nay, đó là điều kiện tham gia của các ngân hàng vào kế hoạch thứ hai hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp. Theo các nước Đức, Hà Lan và Phần Lan, phải có sự đóng góp của các ngân hàng chủ nợ của Hy Lạp. Nhưng Ngân hàng Trung ương châu Âu, Pháp và các nước đang gặp khó khăn, sợ rằng làm như vậy sẽ khiến khủng hoảng lan rộng thêm. Khả năng triệu tập cuộc họp thượng đỉnh bất thường vào cuối tuần cho thấy các nhà lãnh đạo châu Âu ngày càng lo ngại trước nguy cơ khủng hoảng Hy Lạp lan rộng, làm sụp đổ dự án thống nhất tiền tệ 12 năm sau khi khối euro ra đời. Bản thân Thủ tướng Berlusconi hôm qua đã thừa nhận là tình hình của nước Ý hiện nay rất khó khăn và ông kêu gọi người dân hãy đoàn kết và chấp nhận thắt lưng buộc bụng. Lãi suất cho vay theo đòi hỏi của các thị trường tài chính đối với Ý và Tây Ban Nha đã tăng vọt hôm thứ Hai vừa qua. Nếu tình hình này kéo dài, tài chính công của hai nước nói trên sẽ không thể đứng vững. Cuộc khủng hoảng tài chính càng trầm trọng, áp lực càng gia tăng lên các lãnh đạo châu Âu, buộc họ phải vượt qua những bất đồng để tìm ra phương cách đối phó, và nhất là thông qua kế hoạch thứ hai hỗ trợ Hy Lạp. Trước mắt, để giảm gánh nặng nợ nần cho Hy Lạp, các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro đang nghiên cứu khả năng cho phép quỹ hỗ trợ tài chính mua lại nợ công của Hy Lạp từ các nhà đầu tư. Làm như vậy coi như sẽ phá bỏ một điều cấm kỵ trong khu vực đồng euro, giải pháp mà Đức và Hà Lan cho tới nay vẫn không chấp nhận. Hai nước này vẫn chủ trương Ngân hàng Trung ương châu Âu là cơ chế duy nhất có quyền can thiệp vào thị trường nợ bằng cách thức nói trên. Một điều cấm kỵ khác có thể cũng sẽ bị phá bỏ vì Bộ trưởng Tài chính Hà Lan hôm qua không loại trừ khả năng để cho Hy Lạp bị vỡ nợ một phần. Nhưng Bộ trưởng Hy Lạp đã bác bỏ ngay khả năng đó, đòi là châu Âu phải đáp ứng toàn bộ nhu cầu về tài chính của nước này vì hệ thống tài chính Hy Lạp là một phần của hệ thống tài chính châu Âu. Nhưng bây giờ không còn là lúc để tranh cãi dằn dai nữa, nhất là vì tối hôm qua, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's vừa hạ thấp thêm một nấc điểm tín nhiệm về nợ công của Ireland. Kể từ nay, quốc gia này bị xem là một nơi đầu tư có tính chất đầu cơ, tức là có mức độ rủi ro rất cao. Như vậy là trong danh sách các ứng viên khủng hoảng tài chính, bây giờ đã có thêm Ireland.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí Cộng đồng, tình hình giảng dạy và học tiếng Việt tại Hoa Kỳ, trọng thành phỏng vấn giáo sư Phạm Cao Dương từ California. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu khi Cuba sợ mất Chavez, Thanh Hà phụ trách. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Lập pháp và công luận Mỹ muốn Washington phải cứng rắn với Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông. Giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng phân tích từ Hoa Kỳ.
Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa giáo sư, vào ngày 15 tháng 7 tới đây, thì Hải quân Mỹ-Việt sẽ tiến hành điều được chính thức gọi là hoạt động chung tại Đà Nẵng. Thì cái điểm lạ lần này là dường như chính quyền Việt Nam bật đèn xanh cho mời đông đảo nhà báo trong nước và ngoài nước đến tham dự lễ khai mạc của hoạt động chung đó. Thưa giáo sư đánh giá ý nghĩa của cái sự kiện đó như thế nào trong cái toàn cảnh căng thẳng hiện nay ở Biển Đông?
Gần đây thì chúng ta thấy là sau cái tháng 7 năm 2010, thì Việt Nam dường như đã quyết định công khai hóa và quốc tế hóa cái vấn đề này rồi, hay là gọi là công khai hóa và đa phương hóa vấn đề này rồi. Thế thành ra cái này chỉ là một cái hình thức tiếp tục cái campaign, cái chiến dịch đó. Nói rằng là Việt Nam và Mỹ bây giờ cái quan hệ quốc phòng đã có tăng cường hơn lên và cho thấy rõ cái có sự hiện diện hải quân của Mỹ ở vùng đó.
Dạ, trong cái trường hợp của Việt Nam, phải chăng cái chuyện mà Hoa Kỳ cũng đồng ý, tức là đưa tàu tới Việt Nam nhiều hơn trong cái thời gian gần đây, thì cái này theo cái nhìn của giáo sư, phải chăng nó nằm trong một cái loạt hành động của Hoa Kỳ mà thể hiện cái chính sách Đông Nam Á mới của chính quyền Obama trong thời gian một vài năm gần đây?
Nói theo cái kiểu đó thì cũng đúng. Mà cái thực chất của nó ấy, là từ mùa hè 2010 thì giữa Mỹ và Việt Nam có xuất hiện một cái gọi là cái quan tâm chung về vấn đề chiến lược. Thì tất cả những động thái từ thời đó đến nay ấy, đều thể hiện là Mỹ và Việt Nam có quan tâm chung và về vấn đề chiến lược, về an ninh hàng hải Biển Đông. Và họ được càng ngày càng cộng tác hơn để đáp ứng với cái quan tâm đó.
Dạ như vậy đó, thì cái tranh chấp hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc khi mà mới khởi sự ra thì cái phản ứng của chính quyền Hoa Kỳ có vẻ như là thận trọng, nhưng mà trong một vài tuần lễ nay thì có vẻ cứng rắn hơn, có vẻ là dấn thân sâu hơn. Nhận định đó có đúng hay không thưa giáo sư, hay là cái quan điểm của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, Trung Quốc, Biển Đông thì trước sau vẫn như một?
Về cái nguyên tắc đó thì trước sau vẫn như một, nhưng mà về cái động thái đó thì dĩ nhiên là nó có thay đổi, và thay đổi đáng kể. Trước kia đó chúng ta thấy là tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông thì đã xảy ra từ lâu rồi. Thế rồi gần đây đó thì sau khi Mỹ thấy Việt Nam đã chứng tỏ có cái tâm muốn độc lập với Trung Quốc đó và muốn giữ lại chủ quyền của mình, thì Mỹ lúc bây giờ mới có cái thái độ đối với Việt Nam, và do đó cũng có thái độ đối với Trung Quốc. Thì cái đó là người Mỹ chờ xem Việt Nam hành động thế nào, họ đã đáp ứng lại. Và cái sự đáp ứng của Mỹ đã tùy thuộc cả hai thứ. Thứ nhất là cái thái độ của Việt Nam, và thứ hai là cái thái độ của Trung Quốc. Thì cái chuyện này nó đã xảy ra. Nhưng cái sự thay đổi ấy, là từ lúc mà người Mỹ gần như là đúng trung lập thì càng ngày càng tỏ ra chỉ trích Trung Quốc nhiều hơn. Và càng xác định quyền hơi, không phải từ mùa hè năm 2010 mà tôi nói đó. Thì từ năm 2009 thì Mỹ đã bắt đầu quan tâm đến vấn đề đó rồi. Khởi đầu là cái cuộc điều chỉnh của ông Webb, rồi sau đó là cái lời phát biểu của ông Negroponte ở Việt Nam, nói rằng là Mỹ quan tâm đến cái gọi là cái an ninh hàng hải ở vùng Á Châu đó. Thì những cái đó đã được tiết lộ từ ngày xưa rồi. Nhưng mà càng ngày càng đây, chúng ta thấy là với cái nhất là trong năm nay đấy, thì Mỹ đã lên tiếng chỉ trích hành động của Trung Quốc chứ không đứng giữa nữa.
Dạ, như vậy thì nếu ta căn cứ vào cái việc mà Thượng viện Mỹ thông qua cái nghị quyết lên án một số những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, thì chính giới của Hoa Kỳ thì cũng có vẻ hậu thuẫn cho Việt Nam trong cái cuộc tranh chấp với Trung Quốc.
Nói chung thì chính giới và công luận Hoa Kỳ đấy, hay không nói thẳng là còn nói là công luận của những cái giới truyền thông, chiến lược gia và học giả đấy, thì càng ngày càng thuận lợi hơn đối với Việt Nam trong cái trường hợp này và càng ngày càng chống Trung Quốc hơn. Dĩ nhiên là vẫn có những cái người mà họ khuyến cáo là không nên có thái độ đấy, như trường hợp của ông Kissinger chẳng hạn. Thì vẫn có, nhưng mà những thành phần đó tôi nghĩ là càng ngày càng trở thành thiểu số. Thế còn giữa thái độ của các lãnh đạo Mỹ thì có một sự khác biệt nhỏ giữa thái độ của hành pháp thì chừng mực hơn, và thái độ của luật pháp thì luật pháp có thái độ rõ rệt hơn.
Dạ thưa, như vậy có thể nào là cái quyết định, cái thái độ mà dấn thân nhiều hơn của giới chính khách và đặc biệt là của luật pháp, như là Thượng viện trong thời gian qua, nó cũng có tác động đến các hành động cụ thể của chính quyền Obama?
Chắc chắn là bởi vì tháng 7 năm 2009, khi mà ông Webb ông đặt ra cuộc điều trần, thì ông ấy đặt vấn đề về Thái Bình Dương, thì họ buộc với cái ông Thứ trưởng Quốc phòng và Thứ trưởng Ngoại giao phải lên tiếng. Và từ đó thì chính quyền Mỹ liên tục xác định cái lập trường của mình là về vấn đề ở Biển Đông. Thì họ đã nói là thứ nhất là họ có quyền lợi trong việc duy trì an ninh hàng hải và tự do lưu thông trên biển cả ở vùng đó. Thứ hai là họ cũng nói là cái đòi hỏi của Trung Quốc là quá đáng ngay trong cái cuộc điều trần tháng 7 năm 2009 đấy. Và thứ ba thì Mỹ nói là Mỹ không bênh vực lập trường của bên nào, nhưng mà lại chống sự sử dụng võ lực và khuyến khích giải pháp thương thuyết đa phương căn cứ trên luật quốc tế và luật biển, tức là con điều quan trọng là thương thuyết căn cứ trên luật quốc tế và luật biển. Và ông cũng nói là ông sẵn sàng giúp đỡ làm trung gian nếu cần thiết trong cuộc thương thuyết này, và cũng cam kết trong cuộc điều trần với thượng nghị sĩ Webb này sẽ tăng cường liên hệ đang và sẽ tiếp tục tăng cường liên hệ quốc phòng với quốc gia trong vùng. Thì đó là cái lập trường chung của hành pháp. Thế nên lập pháp thì là có 2-3 cái sự kiện gần đây xảy ra. Và cái ngày 27 tháng 6 vừa qua đó, thì ông thượng Mỹ đồng thanh biểu quyết chấp thuận cái nghị quyết của nghị sĩ Webb là nêu ra 3 điểm quan trọng. Thứ nhất là chỉ trích việc sử dụng vũ lực của Trung Quốc ở Biển Đông, nói rõ rệt là chỉ trích sự sử dụng võ lực của Biển Đông. Thứ hai là họ đòi hỏi giải quyết tranh chấp qua thương thuyết. Và thứ ba là ủng hộ sự hiện diện quân sự của Mỹ ở vùng này. Đó là thượng viện mà lại biểu quyết này là đồng thanh hoàn toàn 100%. Đó là điểm quan trọng, là thái độ của thượng viện. Bây giờ đến cái một ông thượng nghị sĩ rất quan trọng trong đảng Cộng hòa là ông McCain ấy, thì trong cuộc hội thảo về Biển Đông do cái Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức một tuần trước đó, thì ông đã đưa ra một số đề nghị rất là quan trọng. Ông nói với Mỹ là thứ nhất là cái Trung tâm Chính trị Thế giới đã chuyển sang Ai Châu Thái Bình Dương rồi, và Mỹ phải duy trì một cái thế cân bình lực lượng tại vùng này, nhấn mạnh là cái cân bình lực lượng thuận lợi, tức là lực lượng của Mỹ phải thuận lợi hơn vùng này. Thứ hai là không thể chấp nhận cho một cường quốc dùng vũ lực tự giải thích luật quốc tế biến cái Biển Đông đó thành vùng cấm lưu thông cho tàu bè thế giới. Cái chữ cấm lưu thông mà tôi dịch cái chữ của ông McCain gồm là no zone. Thứ ba là ông đòi hỏi Mỹ phải chuyển thêm quân sang vùng này. Thứ tư là ông đòi hỏi chính quyền Mỹ phải có lập trường rõ rệt về thái độ của Trung Quốc vùng này. Và cuối cùng thì ông nói là Mỹ phải giúp tăng cường khả năng phòng thủ cho các quốc gia ở Á Châu. Thì chúng ta thấy là những cái điều đòi hỏi này đó, thì chúng ta dần dần chúng ta thấy là cái chính quyền Mỹ đã từ từ áp dụng cái đó rồi. Ngoài ra đó, về các cuộc hội thảo ở đây liên miên từ 2 năm nay, từ 2009 tới từ 2 năm nay đó, thì đã cho thấy là liên miên các cuộc hội thảo về Biển Đông, từ CSIS, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược, Wilson Center, rồi AEI, American Enterprise Institute, tất cả cho thấy là cái giới chiến lược và giới học giả ở bên Mỹ rất là quan tâm đến vấn đề này.
Và họ quan tâm, và cái quan điểm của họ theo
quan
cái
điểm của
ghi
họ
nhận
thì càng ngày họ càng không chấp nhận cái sự sử dụng võ lực của Trung Quốc. Cái quan tâm là nếu mà cứ để cho Trung Quốc sử dụng võ lực để tự mình đó giải thích luật quốc tế theo kiểu của mình ấy, thì trật tự thế giới sẽ bị đe dọa.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Đây Paris RFI, Radio France International. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hệ thống vệ tinh quân sự của Trung Quốc gây lo ngại.
Ủy ban bầu cử Thái Lan hoãn công nhận kết quả đối với tân thủ tướng tương lai Dinh Lúc.
Tổng thống Mỹ Obama sẽ dự họp thượng đỉnh Đông Á tại Bali vào tháng 11.
Theo Human Rights Watch, chính quyền Miến Điện sử dụng tù khổ sai trong vùng chiến sự.
Bắc Triều Tiên muốn cùng tổ chức Thế vận hội mùa đông 2018 với Hàn Quốc.
Lần đầu tiên, một người Trung Quốc được cử làm phó tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế.
Mỗi ngày một sự kiện, khu vực đồng euro ráo riết tìm giải pháp ngăn chặn khủng hoảng Hy Lạp lan rộng.
Lập pháp và công luận Mỹ muốn Washington phải cứng rắn với Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông, giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng phân tích từ Hoa Kỳ. Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo cho Lê Phước biên soạn. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Chủ đề nổi trội trên trang nhất các báo Pháp hôm nay là cuộc khủng hoảng khu vực đồng tiền chung châu Âu và sự tham chiến của Pháp tại Libya. Với những dòng tích lớn, châu Âu trong cơn bão, chìa khóa cho cuộc khủng hoảng đang dai dẳng. Trên trang nhất Lexico, giải pháp nguy hiểm. Trên L'Humanité, ai muốn cứu sinh mạng đồng euro. Trên Libération và chạy đua với thời gian để cứu đồng euro. Trên Le Figaro, các tờ báo đều dành đài tiếp tục thông tin về cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu với sự mới vào cuộc của Ý. Đặc biệt, Libération có nhận định giả thuyết về sự sụp đổ của đồng euro không còn là chuyện không thể nữa. Le Monde và La Croix thì quan tâm đến nước Pháp, hai tờ báo phân tích những chi phí mà Pháp phải tiêu tốn cho cuộc chiến tại Libya và những khó khăn của quân đội Pháp trong hiện tại. Thế nhưng, chủ đề đáng chú ý nhất hôm nay đó là quân đội Pháp thiếu thốn phương tiện trầm trọng.
Pháp triển khai quân đội trên nhiều mặt trận, từ Afghanistan, Côte d'Ivoire cho đến Libya, trong khi kinh tế trong nước đang hết sức khó khăn, phương tiện chiến đấu thiếu thốn. Trong bối cảnh đó, cuộc chiến tại Libya đang bị sa lầy và đang tiêu tốn nhiều tiền của quốc gia. Các báo Pháp hôm nay có nhiều bài viết phân tích vấn đề này, nhưng đáng chú ý nhất là bài chạy tích trên trang nhất của tờ Le Monde, Pháp không còn đủ phương tiện quân sự để phục vụ cho tham vọng chính trị nữa.
Tổng tham mưu trưởng Hải quân Pháp nhận định quân đội đang hoạt động quá mức bình thường và không còn đủ khả năng để có thể vừa tác chiến vừa có thể phục hồi tiềm lực quân sự. Khi không quân Pháp tham chiến tại Libya, công tác đào tạo phi công mới phải dừng lại. Nếu trận chiến kéo dài đến cuối năm 2011, thì phải đến năm 2012 hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle mới về được để có thể thay thiết bị. Như vậy, trên tổng thể, hậu phương thiếu phương tiện cho công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng tác chiến rất thấp, dưới 50% đối với máy bay, tinh thần thì sa sút. Từ những năm 1960, quân đội Pháp đối mặt với ba vấn đề, tái cấu trúc, tham gia chiến dịch ở nước ngoài và bị hạn chế về tài chính. Thế nhưng, theo tham mưu trưởng quân đội Pháp, chưa bao giờ ba vấn đề này lại nổi cộm như hiện tại. Quân đội đang trong tình trạng yếu ớt và khó khăn, nhất là những bó buộc tài chính có thể làm nguy hại khả năng tác chiến. Trong bối cảnh đó, cuộc chiến tại Libya ngốn nhiều tiền của 1,2 triệu euro mỗi ngày. Với đà này, mức chi phí cho các chiến dịch ở nước ngoài đến cuối năm 2011 chắc chắn vượt 1 tỷ euro, trong khi ngân sách được thông qua dành cho năm nay chỉ ở mức 640 triệu euro. Cũng giống như các cường quốc châu Âu khác, Pháp đang đối mặt với thách thức to lớn, đó là sở hữu một quân đội đúng giá từ trong ngoặc kép, cụ thể là chuyên nghiệp và thu gọn, hiện đại và hiệu quả, được dân chúng ủng hộ và sẵn sàng tác chiến khi mà nhà cầm quyền chính trị cần đến. Thế nhưng, ngân sách quốc phòng của các nước châu Âu không ngừng bị cắt bớt để phục vụ cho mục tiêu xã hội và kinh tế. Liên quan đến vấn đề này, Le Monde phỏng vấn ông Irondel thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế CERI. Ông này cũng nhấn mạnh khoảng cách giữa tham vọng chính trị và phương tiện hiện hữu của Pháp. Ông nhắc lại, năm 1996, Tổng thống Jacques Chirac đã tiến hành cải tổ quân đội với mục tiêu rất rõ ràng, đó là chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa. Theo sách trắng năm 2008, cần phải chọn mục tiêu khi tiến hành chiến dịch ở nước ngoài, thế mà Tổng thống Sarkozy lại liên tiếp tham chiến ở Afghanistan, Côte d'Ivoire rồi đến Libya, ngân sách thì không đủ, người đóng thuế lo lắng về kết quả của các cuộc chiến. Để tóm lược thực trạng thiếu thốn của quân đội Pháp, ta có thể mượn câu nói của chuyên gia này, nước Pháp muốn đấu quyền Anh vượt hạn cân.
Hôm qua, chính phủ Nhật Bản đã chính thức cho biết tất cả 54 lò phản ứng hạt nhân của nước này sẽ được kiểm tra độ an toàn theo tiêu chuẩn châu Âu. Cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra là Ban An toàn Hạt nhân NSC. Thời hạn cụ thể chưa được thông báo bởi, theo người phát ngôn của chính phủ, đây là một cơ quan độc lập, hoạt động hoàn toàn tự do.
Theo Le Monde, chính phủ muốn kiểm tra để cho người dân cảm thấy yên tâm. Từ khi xảy ra thảm họa Fukushima, Thủ tướng Naoto Kan đã yêu cầu cho ngừng hoạt động ở nhà máy hạt nhân Hamaoka và yêu cầu xem xét lại toàn bộ chính sách năng lượng của Nhật Bản, đồng thời cũng muốn thông qua đạo luật sử dụng năng lượng tái tạo. Theo thống kê, có đến 2/3 người Nhật muốn từ bỏ điện hạt nhân. Hôm thứ Bảy rồi, Thủ tướng Kan đã thông báo công tác tẩy rửa ô nhiễm và phá dỡ khu hạt nhân Fukushima phải mất nhiều thời gian, có thể là hàng thập kỷ. Thế nhưng theo Le Monde, lời tuyên bố này cũng như việc các công ty và cơ quan của ngành hạt nhân từ lâu che giấu thực trạng tại nhà máy Fukushima và còn cố tình đánh giá thấp thảm họa đã không khiến cho người dân thay đổi quyết tâm trên. Cuối cùng, Le Monde dẫn lại lời của một chuyên gia tái thiết Nhật Bản để dự báo viễn cảnh ngành hạt nhân của nước này. Xin trích, khi có kết luận của ban đặc trách nghiên cứu thảm họa Fukushima vào đầu năm 2012, thì rất có thể Nhật Bản sẽ đi đến đồng thuận từ bỏ hạt nhân.
Cuộc khủng hoảng tài chính tại châu Âu tiếp tục là một trong những chủ đề nóng trên các báo Pháp hôm nay với nhiều bài phân tích chi tiết. Libération cũng phản ánh vấn đề này với bài viết Thêm một báo động khủng hoảng mới.
Lây lan là điều mà các nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại nhất hình như đang ngày càng hiện rõ. Ý, một trong những cường quốc sáng lập Liên minh châu Âu, vừa bị thị trường tài chính tấn công. Nguyên nhân là do nợ công của nước này quá cao, lên đến 120% GDP. Thế nhưng Liberation cho hay, từ 15 năm nay, nợ công của nước này luôn dao động ở mức từ 100 đến 120% GDP. Thế mà các thị trường tài chính thi nhau bán trái phiếu nợ công của Ý và Ireland. Hệ quả là đồng euro giảm giá so với đồng đô la, lãi suất trái phiếu tăng lên ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ireland và Ý. Tuy nhiên, một chuyên gia nhận định không có lý do chính đáng nào để tấn công Ý cả. Lần này thị trường đã có vẻ quá khích, 17 bộ trưởng tài chính của khu vực đồng euro tiếp tục có những bất đồng về những biện pháp cứu nguy cho Hy Lạp. Họ thông báo tăng cường phương tiện cho quỹ cứu hộ tài chính cho các nước gặp khó khăn của khu vực đồng tiền chung. Thế nhưng một dấu hiệu khác cho thấy cơn khủng hoảng đang trầm trọng thêm, đó là một hội nghị thượng đỉnh bất thường các nguyên thủ của khu vực này được dự kiến vào thứ Sáu tại Bruxelles. Một chuyên gia nhận định, giới lãnh đạo châu Âu đã quyết định hành động và đã đến lúc rồi. Trong bài xã luận của mình về vấn đề này, Nhật báo Le Monde nhận định họ đang lo chữa cho một bệnh cúm trong khi căn bệnh ung thư đang đe dọa.
Sự kiện hai tòa đại sứ Mỹ và Pháp tại Syria bị tấn công vào hôm thứ Hai đã khiến hai cường quốc phương Tây này phản ứng dữ dội và làm tình hình càng trở nên phức tạp hơn. Phân tích sự việc này, La Croix có bài viết Mỹ và Pháp lớn tiếng phản đối Syria.
Hoa Kỳ không còn giữ thái độ mập mờ nữa. Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton lần đầu tiên cho rằng chính quyền của ông Assad đã mất tính hợp pháp và dứt khoát Tổng thống Assad không còn cần thiết nữa. Bà cũng khẳng định ông Assad đã sai lầm khi nghĩ rằng Mỹ lo sợ việc ông bị lật đổ. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Pháp cho rằng đó là những vi phạm luật pháp quốc tế một cách trắng trợn, vi phạm Công ước Vienna năm 1961 về quan hệ ngoại giao. Thủ tướng Pháp François Fillon thì gây sức ép lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khi cho rằng sự im lặng của Liên Hiệp Quốc là không thể chịu được.
Cuối cùng, Le Monde mang đến một tin vui cho các bệnh nhân SIDA với bài viết thông tin SIDA hy vọng được tiếp cận thuốc mới cho các nước đang phát triển.
Bệnh nhân ở các quốc gia đang phát triển sẽ có thể tiếp cận được những phương pháp trị liệu mới. Đó là hy vọng đến từ việc ký kết một thỏa thuận vào hôm qua 12 tháng 7 2011 tại London giữa Hiệp hội MPP, tập hợp những người giữ bằng sáng chế thuốc và hãng dược phẩm danh tiếng của Hoa Kỳ, Chili Science. MPP có mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho các nước nghèo tiếp cận được với chủng thuốc mới qua việc vận động các hãng dược phẩm và các viện y tế từ bỏ bản quyền sớm hơn quy định để các nhà sản xuất thuốc nhái có thể sản xuất sớm những loại thuốc này và cung cấp cho những nước nghèo. Việc nhiều hãng dược phẩm tham gia sẽ tạo ra sự đa dạng của các chủng loại thuốc có liên quan. Sự tham gia của Gilead sẽ tạo ra một bước ngoặt trong việc chữa trị HIV trong các nước đang phát triển, bởi nó có thể kéo theo sự tham gia của nhiều hãng dược phẩm khác. Giám đốc của MPP Hoàn Hỷ nói, hàng triệu bệnh nhân HIV trên thế giới có thể hưởng lợi từ thỏa thuận này. Xin mời quý vị tiếp tục chương trình với tạp chí Cộng đồng. Với chủ đề Tình hình giảng dạy và học tiếng Việt tại Hoa Kỳ, Trọng Thành phỏng vấn giáo sư Phạm Cao Dương từ California.
Tạp chí Cộng đồng.
Giảng dạy và học tiếng Việt tại hải ngoại là chủ đề được sự quan tâm thường xuyên của nhiều gia đình, các thanh thiếu niên người Việt cũng như những người ưu tư cho sự tiếp nối của văn hóa Việt Nam qua các thế hệ. Gần đây có một số hoạt động cho thấy mối quan tâm quảng bá tiếng Việt ngày càng được chú ý hơn. Ví dụ như việc ra đời của Hội giảng dạy tiếng Việt quốc tế cách đây hơn một năm tại Hàn Quốc. Trong tháng 7 này, tại California, Viện Việt Học tổ chức một hội thảo quốc tế về tiếng Việt về việc giảng dạy tiếng Việt ở hải ngoại và việc nghiên cứu tiếng Việt, để đưa thêm tới thính giả của RFI một tiếng nói có uy tín trong lĩnh vực này. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng giáo sư Phạm Cao Dương, là người đã hàng chục năm nay cống hiến hết mình cho việc phổ biến tiếng Việt, lịch sử và văn hóa Việt Nam tại Mỹ, trong cộng đồng và hướng ra xã hội nói chung. Sau đây là các ý kiến và suy nghĩ của giáo sư Phạm Cao Dương từ California. Xin chào giáo sư Phạm Cao Dương. Dạ, hôm nay rất là có dịp may được gặp giáo sư để mà hỏi chuyện về cái giảng dạy và cái học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Giáo sư có thể cho biết một số cái ý kiến của giáo sư về cái vấn đề này. Đặc biệt hiện nay thì cũng là thời điểm mà tại California, tức là nơi mà giáo sư sinh sống, thì có một hội thảo quốc tế do Viện Việt Học tổ chức đã diễn ra và sẽ còn tiếp tục vào kết thúc vào cái tuần tới. Thì trong cái hội thảo này ấy, thì có những cái ý kiến lạc quan về cái việc giảng dạy và học tiếng Việt tại Hoa Kỳ cũng như hải ngoại, nhưng cũng có một số cái ý kiến khá là bi quan. Vậy thì ý kiến của giáo sư về cái vấn đề này như thế nào ạ?
Thưa, tôi không có lạc quan và tôi cũng không có bi quan. Tôi chỉ ghi nhận những cái sự kiện nó đang xảy ra mà thôi. Trước hết là nếu mà so sánh với lại những năm trước đây, đặc biệt là so với lại hồi đầu thập niên 80 của thế kỷ trước đó, thì mình đã đạt được rất nhiều những tiến bộ, không phải không quan trọng, từ những con số của các trung tâm Việt ngữ, của các trường đại học, các trường trung học, cho tới cái con số của các sinh viên học sinh tham gia, và cái số những người lớn đã góp phần vào việc giảng dạy ở các cái nơi này, thì tôi thấy phải lạc quan chứ. Thế nhưng mà nếu mà nhìn vào tương lai thì đây là làm chuyện khác. Tuy nhiên khi mà nhìn vào tương lai thì chúng ta cũng phải nhìn vào những cái điều kiện mà tương lai chúng mình có thể có được. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng cái thế giới bây giờ mỗi ngày nó một cởi mở hơn. Thế giới mỗi ngày nó lại thu hẹp hơn vì những cái kỹ thuật truyền thông mới. Cho nên chưa chắc những gì mà chúng ta nhìn có vẻ là bi quan như bây giờ nó đã xảy ra. Chẳng hạn như trước đây, hồi thập niên 90 của thế kỷ trước đó, thì có những vị làm báo nói với tôi rằng thiệt tình thì quý vị đó rất lo là không biết rằng những tờ báo tiếng Việt của mình sau khoảng thời gian 5-10 năm nữa chưa chắc đã có thể còn tồn tại được, bởi vì số độc giả mỗi ngày một thu hẹp. Thế rồi các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình cũng vậy. Làm sao mà có đủ những khán giả, những độc giả, những thính giả người Việt để mà nghe đây? Thế nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta lại thấy khác. Các cái trường Việt ngữ đã được mở khắp nơi trên thế giới, kể cả những nơi mà số người Việt Nam không có đông lắm, nhưng mà bà con mình cũng dám tổ chức những cái lớp học tiếng Việt ở các chùa, các nhà thờ, hay là ở những cái cơ sở tư mà có thể làm được. Rồi họ liên lạc với bên này để hỏi kiếm xin tài liệu. Thì đó là những cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng thì mình có thể lạc quan thay vì mình bi quan. Bởi vì hồi xưa, khi mà tôi bắt đầu vận động cho những lớp Việt ngữ hồi cuối thập niên 70 đó, thì mới sang đây thì nó rất là khó khăn. Thì vì hoạt động trong giáo dục, và vì ở Mỹ nó có những cái chương trình giáo dục song ngữ đó, dành cho học sinh trung tiểu học, và họ dùng cái tiếng mẹ đẻ của người học sinh để dạy tiếng Anh và dạy các môn học khác, trong khi chờ đợi các em nó học tiếng Anh giỏi hơn và có thể học bằng tiếng Anh được. Thì nhân cái đà đó thì những người họ chủ trương cái chương trình song ngữ đó, họ dạy luôn cái tiếng mẹ đẻ, bồi bổ cho tiếng mẹ đẻ thay vì để nó mất đi. Và những người mẹ ở đây và những người nói tiếng gốc Tây Ban Nha đó, thì họ chú trọng cái điều đó. Thì mình nhân cái đà đó thì mình đẩy nó ở cấp bậc thấp
hơn, tức là trung và tiểu học. Thế rồi cộng đồng thì cũng có nhu cầu, và do đó thì lèo tèo hồi đó chỉ một vài cái lớp lẻ loi ở trong cộng đồng, hay là một vài lớp thay vì là lịch sử Việt Nam hay là văn hóa Việt Nam thì họ mở những cái lớp về người Á Châu tại Mỹ, và Việt Nam thì là người Việt gốc Mỹ ở một số trường đại học, thì mình bắt đầu một cái đó. Rồi cái quả bánh tuyết cứ lan dần mỗi ngày mỗi lớn. Nhưng mà bây giờ thì phải nói rằng nó mạnh chứ không, nó không yếu đâu, như là chúng ta tưởng, so với lại các dân Á Châu khác, như là người Nhật, người Phi hay là người Thái chẳng hạn. Họ sang trước mình lâu lắm, nhưng mà cái sự chú trọng về việc dạy các ngôn ngữ đó thì hầu như là họ không làm. Trừ người Mỹ gốc Hoa đó, họ hoạt động cũng khá mạnh. Nhưng mà tôi vẫn không thấy họ không ồn ào bằng người Việt Nam mình đâu.
Giáo sư có thể cụ thể cho biết được là hiện nay cái việc giảng dạy tiếng Việt tại Mỹ thì được tổ chức như thế nào?
Chúng ta có thể nhìn qua nhiều cấp bậc khác nhau, ở cấp bậc đại học và các đại học của người Mỹ đó. Thứ hai là các đại học cộng đồng, các trường trung học, tức là tất cả những cái cơ sở giáo dục của người Mỹ. Và thứ hai là về phía cộng đồng Việt Nam thì chúng ta có rất nhiều nơi giảng dạy tiếng Việt. Tôi nói về những nỗ lực của người Việt trước hết. Người Việt ở trong vùng này và ở rất nhiều nơi, từng nhóm nhỏ thì họ mở ra những cái trường dạy tiếng Việt, mượn các cơ sở của người Mỹ, tức là các trường học của người Mỹ vào cuối tuần hay là vào những dịp hè. Rồi họ có thể nhờ các cơ sở của các nhà thờ, các chùa. Thì hầu như nơi nào có các chùa, các nhà thờ của người Việt thì đều có lớp tiếng Việt cả. Thế rồi lớn ra như là trong vùng mà tôi đang ở này, tức là cái vùng mà người ta gọi là Little Sài Gòn đó, trong vùng quận Cam đó, mà nhiều người nhận đó là thủ đô của người Việt Nam hải ngoại này. Thì hiện thời bây giờ chúng ta có tới 100 trung tâm, tức là chưa kể cái vùng San Diego mới là cái vùng Little Sài Gòn mà lên đến phía bắc của vùng Los Angeles, thì chúng ta có trên 100 các trung tâm Việt ngữ rồi. Và cái số học sinh mà theo học ở các trung tâm này vào những ngày cuối tuần đó là lên tới trên 10.000 người. Và tôi nhớ không lầm, một vị cho tôi biết là lên tới 18.000. Cái con số các vị tham gia việc giảng dạy là lên tới cả trên 1.000 người vào những cuối tuần. Họ âm thầm họ làm việc. Nó là một cái sự phát triển tôi nghĩ rằng mình có thể lạc quan được chứ. Mà những cái người họ làm việc đó thì không bao giờ họ ồn ào cả.
Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục tạp chí cộng đồng của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Chủ đề hôm nay: tình hình giảng dạy và học tiếng Việt tại Hoa Kỳ, với phần phỏng vấn giáo sư Phạm Cao Dương từ California.
Thế rồi bây giờ nói tới các cái tổ chức để mà phối hợp sinh hoạt của các trung tâm Việt ngữ đó. Thì hiện thời bây giờ ở miền Nam Cali này, họ có một cái tổ chức gọi là Ủy ban Phối hợp của các trung tâm Việt ngữ, nếu tôi nhớ không lầm. Hàng năm họ tổ chức một cái khóa tu nghiệp. Tháng 8 tới này họ sẽ có một cái khóa tu nghiệp để hướng dẫn cho các thầy cô, mà phần lớn là các sinh viên, các anh em trẻ, hay là những người mà có thiện chí muốn dạy nhưng mà không có cái khả năng về sư phạm, không có những cái kiến thức về giảng dạy, về chương trình học, về cái phương pháp này khác các thứ đó. Những cái khóa đó nó có tới cả trên 20 năm nay rồi, và là có tới cả từ 200 đến 300 người tham dự. Đây nó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng mình có thể hãnh diện được, có thể tin tưởng được, có thể lạc quan được. Rồi không những thế, mình lợi dụng những cái gì mà người Mỹ họ có thể làm được để giúp cho cộng đồng mình truyền bá cái tiếng Việt và văn hóa cũng như lịch sử Việt Nam. Đó là các trường trung học, các trường đại học cộng đồng và các trường đại học. Những nơi nào đông người Việt đó, các trường đại học cộng đồng chẳng hạn, mình đều có những lớp tiếng Việt do những người trong cộng đồng vận động để thành lập. Và cái số học sinh cũng rất là đông đảo. Thế rồi ở các đại học thì bây giờ là vì ở các đại học của người Mỹ đòi hỏi người sinh viên phải lấy ít nhất là 2 năm ngoại ngữ, thì người Việt Nam mình lợi dụng cái đó yêu cầu mở những lớp tiếng Việt, và số sinh viên ghi rất đông. Ở đây chẳng hạn mấy đại học lớn ở đây ở chung quanh vùng này là Đại học Irvine, Đại học San Diego, Đại học Los Angeles đó, cũng đều có những lớp tiếng Việt. Fullerton có tiếng Việt, bên Long Beach có tiếng Việt, ở trên vùng Berkeley rất là mạnh. Thế rồi ra ngoài California thì các đại học Cornell có từ xưa rồi, bây giờ cũng đã tiếp tục. Michigan có, rồi Maryland có, rồi thì Harvard có, Washington có, rồi Hawaii hầu như là nở rộ. Và hàng năm họ có những cái tổ chức những lớp hè để cho các sinh viên ở các nơi khác cùng đến học. Chứ còn ở bậc trung học thì đây cũng là cái điều rất là quan trọng. Thì những cái học khu trung học nào mà có đông người Việt Nam đó thì cũng đều có lớp tiếng Việt và có đủ cả 4 lớp, tức là 4 năm đó cho cái trung học gọi là cấp 3 đó ở trong nước đó. Thì là các em có thể học liên tục 4 năm, mỗi một tuần lễ học 1 giờ, 5 ngày thì là mỗi tuần 5 giờ và học liên tục trong 4 năm. Đó là một cái mà tôi nghĩ rằng cái ảnh hưởng nó rất quan trọng. Ngoài ra thì có thể chúng ta cũng cần phải biết là cái văn hóa của Mỹ đó là đa chủng, đa nguyên. Thế và người Mỹ họ cũng muốn là cái văn hóa nó phải phản ánh cái thành phần của xã hội. Và do đó thì họ không có chống lại. Và ngoài ra thì họ cũng, nhiều người họ còn đặt cái vấn đề là chúng tôi tới đây chúng tôi đã đóng góp vào cái sự phong phú của cái văn hóa của nước Mỹ này. Thì bây giờ những sắc dân mới tới cũng phải có cái gì để mà đóng góp vào trong cái sự giàu mạnh của văn hóa và cái xã hội nước Mỹ. Cho nên ở các trường trung học hàng năm họ có một cái ngày gọi là ngày quốc tế đó. Thế rồi trong chỗ những ngày quốc tế đó lại có một ngày chuyên về Á Châu, thì học sinh phải đóng góp. Thì các em khi mà nó phải đóng góp cái phần của nó vô đó thì nó khám phá rằng nó phải biết về văn hóa Việt và tiếng Việt. Tất nhiên là về hỏi phụ huynh này các thứ, rồi cái ngày hôm đó là phải mặc áo dài, rồi phải làm chả giò, rồi làm đủ mọi thứ, vân vân. Rồi phải nói về nước Việt Nam, phải nói về văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam, thì tất cả những cái điều kiện đó nó rất thuận lợi cho việc phát triển của cái việc dạy tiếng Việt hay là văn hóa Việt hay lịch sử. Bởi vì tiếng Việt mới lại lịch sử, mới lại văn hóa nó đi đôi với nhau, không thể tách rời ra được. Nó đúng là đáp ứng cái nguyện vọng, cái nhu cầu và cái ước muốn về tương lai của những người Việt Nam vì cái hoàn cảnh đặc biệt phải bỏ nước ra đi.
Chính ở đây dạ có một câu hỏi rất muốn được giáo sư giải đáp, tức là cái cách mà dạy tiếng Việt đó cho cái những cái người mà rời khỏi đất nước Việt Nam, gọi là cái quê mẹ Việt Nam đó, thì khi sống ở hải ngoại thì nó có cái gì mà giáo sư thấy là nó giống và nó khác so với những cái phương pháp mà đã được giảng dạy tại Việt Nam cho những người mà sinh ra và lớn lên suốt đời ở tại Việt Nam, thưa giáo sư?
Nói tới cái việc dạy tiếng Việt ở Việt Nam, chúng ta phải phân biệt hai cái thời kỳ hồi trước năm 1943 trở về trước khi có cái phong trào gọi là truyền bá quốc ngữ đó, và sau khi có phong trào truyền bá quốc ngữ thì hai cái phương pháp dạy nó khác nhau rồi. Hồi xưa đó, khi còn nhỏ mà tôi đi học đó, thì là học cái lối đánh vần đó, ví dụ như là chữ ba chẳng hạn thì phải là BA3, rồi thì là chữ sinh chẳng hạn thì phải là đọc là XECNH sinh. Nhưng mà về sau này thì vì cái nhu cầu dạy không phải là cho các trẻ em ở trong học đường nữa, trong cái lớp học chính thức nữa, mà dạy cho quảng đại bà con, kể cả các bà già, các nông thôn nữa. Thì hồi năm 1944 với cái phong trào truyền bá quốc ngữ với cụ Nguyễn Văn Tố là chuyên viên của Viễn Đông Bắc Cổ đó, rồi thì là của giáo sư Hoàng Xuân Hãn, của nhiều người khác nữa, thì đã đưa ra một cái lối học mới và dùng cái âm y tờ, chẳng hạn tờ, tờ y ti, nó làm cái đọc cái âm theo cái âm thôi, rồi thì là ghép lại. Thì đối với các cụ nó phải dạy cái mẫu tự trước, phải nhận diện được đủ 20 mấy chữ cái ra trước. Nhưng mà bây giờ sang đến bên này hay là ở bất cứ nơi nào ở trên thế giới, ở Pháp, ở Mỹ, ở Canada, ở Úc Châu vân vân, thì trẻ em nó đến học các lớp đó nó đều là những em biết chữ rồi, chứ không phải nó mù chữ. Nhưng mà biết chữ trong tiếng Anh hay là tiếng Pháp, thế thì bây giờ chỉ việc chuyển nó sang tiếng Việt thôi. Tức là bảo nó thay vì mà đọc là B thì phải đọc là B. Tiếng Việt Nam cái tên cái chữ đó là B, nhưng mà cái âm của nó là B, cái âm của C hay là C đó là C, thì nó biết cả hai. Thế nó chuyển sang. Thế rồi cái lối của các học đường Mỹ, các trường tiểu học Mỹ bây giờ nó dạy theo cái lối các em nhìn cái âm và nó đoán ra rồi nó đọc, thay vì phải dạy từng bước một, thì bây giờ nó học đến đâu, học chữ nào là nó đọc luôn cái chữ đó. Chứ không phải là nó phải bắt đầu như là các bà già mình ngày xưa là phải đánh vật với lại mấy cái nhận dạng các chữ rồi thì là đọc nó ra làm sao, vân vân. Thế còn thứ hai nữa là cao hơn một chút nữa thì các em nó biết tiếng Việt. Bây giờ nó chỉ đến nó học đọc, học viết thôi. Thế thì trong cái cách giảng dạy đó là
mình phải biết cái thời gian của các em nó chỉ có vài ngày trong một tuần và nó ham học, được phụ huynh ở nhà giúp đỡ thì mình phải làm thế nào để nó đi nhanh hơn. Thế thì cái việc giảng dạy nó hoàn toàn là khác rồi. Thế nhưng bảo rằng mới thì tôi không nghĩ rằng là mới chút nào hết. Là các cụ nhà mình ngày xưa đã có cái lối dạy đó rồi.
Dạ, tức là cái nguyên tắc, là các vị như là Hoàng Xuân Hãn hay là Nguyễn Văn Tố thì họ đã lập ra, và còn hiện nay thì là vì học sinh họ có trình độ và họ đã biết sẵn cái ngôn ngữ viết rồi.
Vâng, đúng rồi. Chứ các em nó không cần người đọc, học chữ O là O tròn như quả trứng gà, nó ô thì đội mũ, ơ là thêm dâu. Thì là ngày xưa thì các cụ ở nhà quê mình không biết chữ thì mới phải bảo rằng đây này chữ O nó giống quả trứng gà không? Để chữ O nó như thế này này. Chứ các em thì nó biết hết rồi, nó đi thẳng vô, học chữ nào đọc được luôn. Chứ không phải gọi là đánh vần ngày xưa, cái hồi tôi nhỏ nó học kiểu đó mệt lắm, thì nó cũng có những cái thay đổi.
Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Tạp chí Cộng đồng của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Chủ đề hôm nay: tình hình giảng dạy và học tiếng Việt tại Hoa Kỳ, với phần phỏng vấn giáo sư Phạm Cao Dương từ California.
Thưa giáo sư đã tóm gọn lại những cái thuận lợi cũng như là những cái thành công, nhưng còn những cái khó khăn, giáo sư có thể cho biết những cái khó khăn hiện nay trong cái việc mà tiếp tục phát triển cái tiếng Việt rộng hơn và nó mạnh hơn nữa không, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ rằng nó mạnh hơn nữa thì cũng là một vấn đề đó, nhưng mà duy trì được như bây giờ thì tôi nghĩ rằng vẫn có thể làm được. Bởi vì cái nhu cầu nó vẫn còn đó, một ngày một mạnh hơn, và ý thức của cộng đồng về cái nhu cầu đó nó cũng một ngày là một vững chãi hơn. Thế và các em nó cũng có cái nhu cầu cần phải biết tiếng Việt. Chẳng hạn như là có nhiều em nó sang đây, thì nó tốt nghiệp đại học rồi, hay là nó là luật sư, nó là bác sĩ rồi, nhưng mà nói tiếng Việt không được. Các em nó có những cái dịp gặp gỡ lẫn nhau, nhưng mà gặp một em ở trong nước nó mới qua, thì tiếng Anh không nói giỏi, nhưng mà nó nói tiếng Việt được. Chú này lại nói tiếng Anh không được. Thì tôi có thấy trường hợp các em nó, sau đó nó buồn lắm. Nó khóc, nó tại sao bố mẹ không dạy nó tiếng Việt từ trước, đến bây giờ nó kỳ quá. Thế rồi các sinh hoạt ở trong cộng đồng đó, ở những cái nơi đông người Việt như thế này, cái sinh hoạt hàng tuần, sinh hoạt hàng năm nhiều lắm. Nó là một cái gì, nó hỗ trợ cho các em trong cái việc gọi là học tiếng Việt, học văn hóa Việt, học lịch sử Việt một cách gọi là gián tiếp. Cũng như là ở vùng này họ mới có một công viên, họ lập ra những cái tường, trên đó có những cái bức họa, trong đó những cái công trình điêu khắc liên hệ tới lịch sử Việt Nam, để các em ra đó chơi và nó học về văn hóa Việt Nam luôn. Đó cũng là một cái phương thức tốt. Thì một cái nền giáo dục nó tốt hay không, nó tùy theo là cộng đồng có đi theo cái chiều hướng đó hay không. Thì cộng đồng Việt Nam không phải chỉ ở nước Mỹ này, và khắp nơi trên thế giới đó, và hàng năm có rất nhiều những dịp để các em nó có thể tham gia và nó thấy được cái nhu cầu đó và gián tiếp nó được học về ngôn ngữ, về văn hóa Việt Nam.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn giáo sư Phạm Cao Dương đã dành thời gian cho tạp chí Cộng đồng hôm nay.
Cũng cảm ơn ông Trọng Thành đã có ý hỏi và cho tôi có cái dịp để mà trình bày những vấn đề và những ưu tư của tôi chung với tất cả mọi người.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, chúng tôi xin kính mời quý thính giả truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin hẹn gặp lại quý vị trên mạng.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ năm 14 tháng 7, 2011. Như thường lệ, đầu tiên xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Cái đến là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề đóng góp của chương trình Phi thuyền con thoi vào công cuộc thám hiểm vũ trụ. Tú Anh phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Riệu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.